Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật 19 tháng 10, quý vị và các bạn sẽ theo dõi trước hết Giáo hội Việt Nam tuần qua, sau đó là một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha, và cuối cùng phụng dụ lời Chúa Chủ nhật hôm nay. Giờ đây mở đầu chương trình, mời quý vị các bạn theo dõi mục Giáo hội Việt Nam tuần qua với Mai Hương.
Quý vị và các bạn thân mến, bài phân tích dưới đây được nhìn từ góc độ của người đấu tranh, không nhằm phản ánh quan điểm hay góc nhìn của giáo dân Thái Hà, tòa khâm sứ, hay lập trường của Hội đồng Giám mục Việt Nam, hay của Việt Catholic. Trong bài, từ Cộng sản Việt Nam được tác giả dùng để chỉ nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, mà không dùng cụm từ chính quyền để chỉ họ, vì tác giả không muốn duy trì ấn tượng chính danh cho nhà nước Cộng sản Việt Nam hiện nay. Tác giả Đặng Vũ Chấn đã viết như sau. Cộng sản Việt Nam hiện nay đang đứng trước sự bất mãn của nhiều thành phần nhân dân, như dân oan, nông dân, công nhân, thanh niên sinh viên, các nhà đấu tranh cho dân chủ, các tôn giáo như Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, Phật giáo Hòa hảo, Tin lành, Cao đài, Công giáo, đồng bào sắc tộc Tây Nguyên, v.v. Trong tất cả các thành phần nhân dân nêu trên, có lẽ người Công giáo là thành phần có khả năng mở ra phong trào tranh đấu bất bạo động, tương đối hữu hiệu nhất, vì đây là một tập thể có kỷ luật, theo hệ thống tổ chức tôn giáo thuần nhất, có nhiều khả năng vận dụng sự hỗ trợ quốc tế, và có niềm tin khá tuyệt đối vào đấng tối cao, một niềm tin khó lay chuyển, hơn là sự tin tưởng vào một nhân vật trần thế, có thể bị thay đổi theo thời gian. Thực tế ta thấy gì? Qua cuộc đấu tranh công khai của người dân Công giáo gần đây, khởi đi từ cuối năm ngoái. Trước hết, chúng ta nhìn đến cuộc diễn tập lần thứ nhất. Vụ tranh đấu đòi lại đất tòa khâm sứ tại Hà Nội nổ ra công khai từ trung tuần tháng 12 năm 2007 sang tháng Giêng năm 2008. Lần đầu tiên qua vụ này, ta thấy giáo dân đã theo đúng một số nguyên tắc cơ bản của phương pháp đấu tranh ôn hòa bất bạo động. Thứ nhất, đấu tranh ôn hòa bằng hình thức cầu nguyện, một hình thức dễ dàng mà ai cũng có thể làm được, vừa gia tăng niềm tin, vừa khó gây ra những lý cớ để chế độ đàn áp, và dễ thu hút sự tham gia tập trung của đông đảo bà con giáo dân. Thứ hai, có con số đông người. Càng đông, người ta càng bớt sợ hãi, cho nên những lời lên án răng đe của nhà cầm quyền Hà Nội, thay vì có thể uy hiếp tinh thần bà con, lại có tác dụng ngược của sự thách thức, khiến bà con càng đổ về tập hợp cả nhiều ngàn người. Thứ ba, mục tiêu ban đầu nhỏ đơn giản. Đòi ngưng thi công trên vùng đất đang tranh tụng, mà nhà thờ đã từng khiếu kiện đòi lại từ bao năm qua. Mục tiêu này làm cho Cộng sản Việt Nam ban đầu không có lý do thẳng tay đàn áp, trong lúc số người tham gia cầu nguyện chưa đủ đông. Nhờ mục tiêu ban đầu không to lớn trừu tượng nên bà con liên hệ được để mạnh dạn tham gia bước đầu. Thứ tư, có kỷ luật tổ chức. Các giáo dân đã rất kỷ luật và có tổ chức để bảo vệ nhau và bảo vệ các người lãnh đạo của mình. Những công an mật vụ được gài vào đám đông đều bị phát hiện và không vô tới được vòng trong gần ban lãnh đạo. Thứ năm, đẩy Cộng sản Việt Nam vào thế tiến thoái lưỡng nan. Cộng sản Việt Nam, nếu để yên, thì phong trào càng lớn, nhưng nếu nhượng bộ thì mở đường cho các thành phần nhân dân bất mãn khác cùng theo nhau đứng dậy. Nếu dùng bạo lực đàn áp thì sẽ trả giá đắt với dư luận và áp lực quốc tế, trong lúc đang cần hội nhập vào thế giới văn minh để làm ăn. Nhưng nếu nhìn từ phía Cộng sản Việt Nam, thì ta có thể nói họ cũng không thiếu bản lãnh. Biết rõ hệ thống chỉ huy trong tổ chức giáo hội công giáo, họ đã đi thẳng lên cấp cao hơn trong phẩm trật công giáo, cụ thể là cấp cao nhất Tòa Thánh Vatican. Không biết hai bên đã ngầm thỏa thuận với nhau điều gì, chỉ thấy Cộng sản Việt Nam hứa sẽ giải quyết vấn đề đất đai của Tòa Khâm Sứ, và Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Bertone của Vatican đã gửi thư ra lệnh cho Đức Tổng Giám mục ở Hà Nội, giải tán các cuộc cầu nguyện tập thể. Sau đó tình hình tạm lắng động, mặc dù cốt lõi vấn đề vẫn còn nguyên. Cộng sản Việt Nam ổn định được tình hình và có thêm thời giờ để rút kinh nghiệm, chuẩn bị kế sách đối phó với các biến động sau này hữu hiệu hơn. Có người thất vọng bất mãn với lệnh giải tán trên từ Vatican. Nhưng nhìn kỹ thì đây là một quyết định khôn ngoan. Chắc Vatican cũng hiểu bản chất Cộng sản Việt Nam là phải cướp và nắm chính quyền bằng mọi giá. Cho nên, nếu giáo dân Hà Nội tiếp tục đẩy tới, dồn Cộng sản Việt Nam vào chỗ bế tắc, đe dọa trầm trọng vào sự ổn định của chế độ độc tài, và với tương quan lực lượng lúc này, vẫn còn nghiêng quá nhiều lợi thế về phía Cộng sản Việt Nam, thì có thể xảy ra một Thiên An Môn thứ hai, bất chấp giá phải trả với thế giới. Hoặc nếu không có Thiên An Môn, mà Cộng sản Việt Nam cứ khoanh vùng và chay lì, cuộc tụ tập đông người sẽ khó kéo dài mãi mãi mà không bị soi mòn rơi rụng. Vì thế, giải pháp tạm giải tán để bảo toàn lực lượng là bước lui binh chiến thuật rất khéo. Sau khi cuộc cầu nguyện của giáo dân đã làm các thi công trên vùng đất tranh chấp phải tạm ngưng. Cụ thể, qua kinh nghiệm vừa có, các giáo dân đã có được cơ hội thực tập đối đầu với bạo lực, xác quyết được niềm tin và tạo sự chú ý của thế giới. Rồi đến trận thử lửa lần thứ hai, vụ Thái Hà và Tòa Khâm Sứ cùng xảy ra song song. Vụ Thái Hà và Tòa Khâm Sứ lần này bắt đầu từ trung tuần tháng 8 năm 2008 cho tới nay. Thời điểm thoạt đầu, xem ra Cộng sản Việt Nam gặp nhiều bất lợi, vì họ đang phải đối đầu với những khó khăn khác như kinh tế suy thoái, lạm phát phi mã, và nhất là khi có những nhen nhúm hâm nóng việc họ bán đất nhượng biển cho Trung Quốc nhân dịp 50 năm đánh dấu công hàm ô nhục của Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Phạm Văn Đồng vào ngày 14 tháng 9. Nhưng với kinh nghiệm già dặn, Cộng sản Việt Nam thay vì bị động trong thế tứ bề thọ địch, họ đã xoay trở để biến tình hình thành cơ hội, làm loãng đi vụ Hoàng Sa Trường Sa. Bộ máy tuyên truyền của họ đã im lờ đi mọi đề cập về Hoàng Sa Trường Sa, trong lúc họ lặng lẽ tung chiến dịch, trấn áp triệt để các thành phần, nhân vật mà họ nghĩ có liên quan đến vụ Hoàng Sa Trường Sa. Dập tắt kế hoạch biểu tình lên án bá quyền Trung Quốc của thanh niên sinh viên ngay trong trứng nước. Thay vào đó, bộ máy tuyên truyền của chế độ thổi lớn lên những lời lên án đã kích giáo dân Thái Hà và Đức Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt, Tổng Giám mục Hà Nội. Cộng sản Việt Nam phải chuyển mọi chú ý của dư luận trong nước ra khỏi vụ Hoàng Sa, Trường Sa, vì đây là điểm yếu nhất của họ. Họ hiểu rõ ảnh hưởng xấu của một hình ảnh về hành động bán nước, khôn nhà, dạy chợ, hung hăng bịt miệng đồng bào yêu nước của mình, trong khi đó lại mềm nhũng trước sự lấn át chi phối của Bắc Kinh. Đây là điều mà toàn thể nhân dân Việt Nam không thể chấp nhận, nếu để cho mọi người biết. Và nguy hiểm nhất cho họ là hình ảnh đó đang bắt đầu được truyền bá trong hàng ngũ quân đội và công an, vốn là những cột trụ chính, chống đỡ bảo vệ chế độ, với lời ngầm kêu gọi nhau rằng, quân đội là để bảo vệ tổ quốc, chứ không phải bảo vệ đảng. Cho nên đối với Cộng sản Việt Nam, vụ Thái Hà trở nên tương đối nhỏ, dễ giải quyết khắc phục, nhất là sau khi họ đã rút được một số kinh nghiệm đối phó từ lần trước. Vì thế, họ có vẻ chủ động, làm lớn chuyện này trong nước, để thu nhỏ quan tâm của quần chúng vào vụ mất đất nhỏ của riêng giáo xứ Thái Hà, thay vì chú ý vào vụ lớn mất đất mất biển của chung cả tổ quốc. Sau đây là những chiêu thế của Cộng sản Việt Nam trong vụ Thái Hà lần thứ hai. Thứ nhất, tuyên truyền áp đảo sớm. Các báo đài đồng loạt đưa tin rất sớm, xuyên tạc, lên án các hành động cầu nguyện tập thể của giáo dân, để dọn đường cho thái độ cứng rắn của nhà nước. Thứ hai, sử dụng bạo lực sớm, cô lập khu vực, dùng lựu đạn cay giải tán cuộc tụ tập cầu nguyện, cho côn đồ hành hung giáo dân, bắt bớ các giáo dân bị nghi là nòng cốt chỉ đạo, trước khi những cuộc cầu nguyện thu hút đủ số đông khó dẹp. Thứ ba, đặt giáo dân trước sự đó rồi, gấp rút thi công, xây công viên và thư viện trên vùng đất tranh chấp trong thời gian kỷ lục, khiến giáo dân khó đòi, mà nếu làm lớn chuyện cứ đòi thì rơi vào thế đã gài sẵn, như trong điểm thứ tư sau đây. Thứ tư, thổi lên hình ảnh giáo dân Công giáo là thành phần xấu ích kỷ, đặt quyền lợi riêng trên nhu cầu phục vụ quần chúng, tạo ra hình ảnh xấu về một vị chủ chăn, Đức Tổng giám mục Ngô Quang Kiệt, không muốn nhận mình là người Việt Nam, thuê thường dân và xã hội đen đến quấy phá chửi bới khiêu khích giáo dân, thổi lên hình ảnh nhân dân đang chửi chống một nhóm thiểu số giáo dân. Có lẽ Cộng sản Việt Nam, qua âm mưu trên, muốn, thứ nhất, chia để trị, tạo sự phân hóa chia rẽ giữa các thành phần dân tộc, kích động sự xung đột giữa giáo dân và người ngoại đạo, để người dân quên đi mối nhục chung là Cộng sản Việt Nam đã nhường đất và biển cho ngoại bang Trung Quốc. Bên cạnh sự cứng rắn áp đảo, Cộng sản Việt Nam cũng nhả ra một chút, đưa ra ba miếng đất để Tổng giám mục Hà Nội chọn một, để thay thế cho miếng đất tòa khâm sứ đã bị trưng thu, với điều kiện phải làm đơn xin phép. Đây là cung cách quen thuộc cấu hữu của Cộng sản Việt Nam. Xiết cổ nạn nhân cho gần quỵ, rồi nhả ra một chút cho thở. Nạn nhân sẽ biết ơn vì được ban cho sự sống, và quên rằng, sống thở thoải mái, không bị ai xiết họng là quyền tự nhiên của mình. Giờ đây chúng ta hãy nhìn qua những thế đối phó của Công giáo Việt Nam. Thứ nhất, giữ vững kỷ luật hàng ngũ. Triệt để bất bạo động, không rơi vào bẫy kích động bạo động của công an và đám côn đồ được thuê tới. Vì bạo động là cung cấp cho Cộng sản Việt Nam cái cớ để thẳng tay dùng bạo lực đàn áp. Thứ hai, bám chặt đối phương để giảm thiểu bạo lực. Các linh mục và giáo dân đã thắng một bước khi buộc được viên chỉ huy công an phải làm biên bản về cuộc tấn công bạo động của công an và bọn côn đồ. Việc công an làm biên bản theo sự yêu cầu của dân là dấu chứng xác nhận giáo dân chúng tôi là những công dân tôn trọng luật pháp, tôn trọng thẩm quyền của công an, dù bất đồng ý với công an và dù là nạn nhân của bạo lực. Công an không có lý do gì mà đàn áp thêm, nhưng lại có trách nhiệm phải bảo vệ các giáo dân. Có lẽ vì thế mà bạo lực đã khó mà leo thang tiếp từ phía nhà nước. Thứ ba, nâng cấp đấu tranh. Nâng cấp đòi hỏi lên một bước rộng hơn, tức đòi công lý, công bình và sự thật. Sau 8 tháng chờ đợi để thấy rõ hơn nhà nước thất hứa, dùng thủ đoạn gian trá, và sau khi bị kích động bởi bạo lực, đã không khuất phục được niềm tin, sự quyết tâm và dấn thân của giáo dân đã chín mùi để mở ra mục tiêu cao hơn. Và mục tiêu này phổ quát, chung cho mọi thành phần dân tộc, để phá đi hình ảnh ích kỷ cục bộ của thiểu số mà nhà nước đã cố tuyên truyền xuyên tạc về giáo dân. Ngoài ra cũng nâng cấp nhập cuộc của hàng ngũ lãnh đạo tôn giáo. Không còn một linh mục Nguyễn Văn Lý cô đơn trước sự im lặng của các đồng sự, mà dần dần đã lên tới cả Hội đồng Dân mục Việt Nam, đã chính thức lên tiếng bên vực cho con chiên và lẽ phải, vun bồi thêm niềm tin tranh đấu. Thứ tư, cốt chắc, vỏ mềm. Lần này ta có thể cảm nhận được sự kiên quyết đi tới cùng của Công giáo Việt Nam. Nhất định không chấp nhận việc xin cho đất để thỏa hiệp về việc đất nhà thờ bị cướp mất, mà còn mở rộng tầm tranh đấu như ở trên. Nghe và đọc các lời báo cáo, tuyên bố của các vị lãnh đạo tinh thần Công giáo, ta không hề thấy những từ ngữ nặng nề tấn công Cộng sản Việt Nam, mà hầu hết là những lời ôn tồn hòa hoãn, kêu gọi sự bền tâm vững tin vào lẽ phải. Phong cách trên không những thể hiện bản lãnh của những người đầy niềm tin vào nội lực của mình, không như những thùng rỗng kêu to, mà còn bộc lộ rõ sự tương phản giữa một bên là sự trong sáng tử tế đầy thiện ý, và bên kia là sự trí trá xảo quyệt của Cộng sản Việt Nam. Phong cách tử tế này cũng buộc Cộng sản Việt Nam ít nhất phải tỏ vẻ tử tế tương xứng đáp lại. Thứ năm, vận dụng báo đài hải ngoại và quốc tế để trung hòa tuyên truyền xấu, tự giới, truyền thông, độc quyền trong nước. Những tin tức trung thực về cuộc tranh đấu, tiếng nói của giáo dân, cha xứ, hội đồng giám mục đã có cơ hội chọc thủng tấm màn bưng bít, xuyên tạc một chiều của bộ máy tuyên truyền Cộng sản Việt Nam, nhờ các phương tiện truyền thông từ bên ngoài đưa ngược vào trong nước. Thứ sáu, kêu gọi được sự hiệp thông rộng rãi, lan rộng, khởi đầu từ các giáo xứ khác, sang dần đến các thành phần dân tộc khác, lan ra khắp các cộng đồng người Việt hải ngoại, cho tới Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất trong nước, cũng đã bày tỏ sự cảm thông hỗ trợ. Cơ sở cho một liên minh dân tộc thực sự đang có triển vọng được xây dựng. Từ những nhận xét trên, những điều có thể rút tỉa. Thứ nhất, đấu tranh bất bạo động không phải là lối đấu tranh thụ động tự phát. Nó đòi hỏi tính tổ chức, kỷ luật, cân nhắc, đấu trí, liên tục đánh giá tương quan lực lượng hai bên, để có những bước tiến lùi công thủ cho hữu hiệu. Có lúc nó sẽ dấy lên những phong trào sôi nổi, có lúc lặng xuống, nhưng vẫn ngúng cháy như than hồng bên trong. Thứ hai, cuộc đấu tranh của giáo dân Hà Nội hiện nay đang vào giai đoạn than hồng giữ lửa sau khi bùng lên và đạt được một số thành quả. Tiếp theo trận diễn tập lần đầu. Quan trọng nhất là nó đã được nâng cấp về chiều sâu lẫn về chiều rộng, như đã viết ở trên. Thứ ba, nhưng cuộc tranh đấu bất bạo động này vẫn còn vài khó khăn, chưa thể tiến đến thắng lợi sau cùng. Giống như các cuộc đấu tranh của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, của Phật giáo Hòa Hảo, của Tin Lành, của đồng bào thiểu số Tây Nguyên, của dân oan, công nhân hay của thanh niên sinh viên yêu nước, hay các nhà đấu tranh dân chủ. Khi nó chưa được lồng vào trong cùng nhịp với sự bức xúc khắc khoải chung của mọi thành phần dân tộc trong nước, khi chưa đánh trúng vào tần số chung của mọi thành phần, thì những cuộc đấu tranh của từng nhóm như kể trên vẫn mới chỉ có tác dụng quấy rối chế độ một cách lẻ tẻ mà thôi. Cuộc đấu tranh bất bạo động này có soi mòn đẩy lùi chế độ Cộng sản Việt Nam mau hay chậm, thì điều này còn tùy thuộc vào bản lãnh ứng phó, kinh nghiệm ma mảnh, mức độ phi nhân bản của Cộng sản Việt Nam. Thứ tư, khi có được một mẫu số chung mà tất cả các thành phần dân tộc đều liên hệ được và thấy mình có mặt trong đó, thì bây giờ người người sẽ tham gia tích cực đấu tranh một cách đồng bộ, đưa tới một con số đông quần chúng, tới mức độ mà bạo lực của nhà cầm quyền không còn có thể trấn áp được nữa, và phải quy hàng. Lúc đó, cuộc cách mạng hòa bình bất bạo động sẽ thành công, như đã thành công tại Đông Âu. Vậy câu hỏi căn bản cuối cùng được đặt ra là, liệu sứ điệp mà Công giáo Việt Nam phần nào đã đề xuất, tức việc tranh đấu cho công lý công bình sự thật, có đủ sức tác động để làm thành sứ điệp chung như vừa nói, hay chưa? Liệu sứ điệp đó có tạo điều kiện tốt hơn để soi mòn các trụ cột đang chống đỡ cho Cộng sản Việt Nam hay không? Câu trả lời xin dành cho tất cả chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài phân tích của tác giả Đặng Vũ Chấn về cuộc tranh chấp hiện nay giữa Cộng sản Việt Nam và Giáo hội Công giáo tại Việt Nam. Mục Giáo hội Việt Nam xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tới.
Tiếp sau đây là Trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Quý vị và các bạn thân mến, Chủ nhật mùng 5 tháng 10, Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ tại đền thánh Phaolô ngoại thành để khai mạc Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về lời Chúa. Rồi Chủ nhật 12 tháng 10, tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ phong thánh cho 4 vị chân phước. Chủ nhật hôm nay 19 tháng 10, Đức Thánh Cha đi hành hương kính viếng đền thánh Đức Mẹ Mân Côi tại Bombay, gần Napoli. Đó là những sinh hoạt của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, có liên quan không ít đến cuộc họp các giám mục bàn về lời Chúa trong đời sống giáo hội. Khác với vị tiền nhiệm, Đức Đương Kim Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, chỉ chủ tọa các lễ nghi phong thánh và ủy thác việc phong chân phước cho Bộ trưởng Bộ Phong Thánh. Vì thế, các lễ nghi phong thánh mang tính cách đặc biệt, thường chỉ diễn ra mỗi năm một lần. Và lễ phong thánh hôm Chủ nhật vừa qua 12 tháng 10 là lần thứ 5 của Triều Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Dành cho 4 vị chân phước là Linh Mục Gaetano Enrico, người Ý, Nữ tu Maria Bernarda Butla, người Thụy Sĩ, Nữ tu Alfonsa, Đức Mẹ Vô Nhiễm, người Ấn Độ, và Narcisa de Jesus Martilio Moran, giáo dân người Ecuador. Như vậy, 4 vị tân hiện thánh thuộc 4 quốc tịch khác nhau. Điều lôi kéo chú ý hơn cả là chị Alfonsa, bởi vì là người đầu tiên của giáo hội Ấn Độ được phong thánh. Không lạ gì mà trong số gần 40.000 người tham dự thánh lễ, có đến 7.000 tín hữu từ Ấn Độ đến, vào thời điểm khó khăn cho việc sống đạo tại nước này. Thánh nữ Alfonsa, tên gọi trong gia đình là Anna Matatu Baratu, sinh ngày 19 tháng 8 năm 1910 tại Kudamalor, bang Kerala. Mồ côi mẹ khi mới chào đời được 3 tháng, em sống với ông bà ngoại. Năm lên 18 tuổi, cô xin gia nhập dòng các nữ tu Clara và nhận tên dòng là Alfonsa. Vì điều kiện sức khỏe yếu ớt, các bề trên có lúc đã muốn cho chị hồi tục, nhưng chị đã quyết tâm theo đuổi ơn gọi. Sau khi vượt qua nhiều khó khăn, chị đã khấn trọn đời ngày 12 tháng 8 năm 1936. Chị đã coi cuộc đời của mình như một hiến lễ, dâng tất cả mọi đau khổ cho thánh tâm Chúa Giêsu. Chị đã kết thúc cuộc đời nhiều đau đớn bệnh tật ngày 28 tháng 7 năm 1946, khi chưa tròn 36 tuổi. Mộ của chị đã trở nên điểm hành hương của rất nhiều tín hữu. Chị được phong chân phước ngày 8 tháng 2 năm 1986. Cùng chia sẻ tinh thần phan sinh là chị Maria Bernarda Butler, sinh tại Ao, bên Thụy Sĩ, ngày 28 tháng 5 năm 1848. Khi 19 tuổi, chị xin nhập nữ đan viện phan sinh. Năm 1888, cùng với 6 đồng bạn, chị sang truyền giáo tại nước Ecuador. Tại đây, chị lập dòng các nữ tu phan sinh thừa sai Đức Mẹ phù hộ, với mục tiêu là truyền bá nước Chúa qua những công tác từ thiện. 7 năm sau, vì xảy ra cuộc bắt đạo tại Ecuador, chị đã di chuyển sang nước Colombia và hoạt động tại Cartagena trong vòng 29 năm trời, và qua đời năm 1924, hưởng thọ 76 tuổi. Thánh nữ Narcisa de Jesus Martillo Moran là một thiếu nữ Ecuador, sinh tại Nobon, giáo phận Guayaquil, là người thứ sáu trong một gia đình chín người con. Mồ côi mẹ lúc còn nhỏ, Narcisa làm những công việc nội trợ. Khi 20 tuổi, vì muốn đi kiếm cha linh hướng, chị lên Guayaquil. Chị làm quen với cha Pedro Juan dòng Francisco, và cha thu xếp cho chị vào ở trong một tu viện ở Lima, Peru. Chị sống cuộc đời đơn sơ, giúp đỡ những người nghèo khổ, bệnh tật. Chị muốn diễn lại cuộc khổ nạn của Chúa Kitô trong cuộc đời của mình qua những khổ hình trên thân xác. Chị dâng những đau khổ của mình để cầu nguyện cho công đồng Vaticano thứ nhất, và chị qua đời vào chính ngày khai mạc công đồng này. Đứng đầu danh sách bốn vị tân hiển thánh được tôn phong hôm Chủ nhật 12 tháng 10 vừa qua là cha Gaetano Errico, sinh tại Secondigliano ở ngoại ô Napoli ngày 19 tháng 10 năm 1791 và qua đời tại đây ngày 29 tháng 10 năm 1860. Là một con người thông minh, anh Gaetano chọn con đường phục vụ người nghèo thay vì theo đuổi nghiệp trí thức. Cha đã dấn thân phục vụ các bệnh nhân đến giai đoạn cuối đời, cũng như các tù nhân, để đem lại niềm an ủi cho họ. Nét nổi bật trong đời linh mục của cha là tác vụ giải tội. Cha cũng lập một hội dòng thừa sai mang danh hiệu Kính Trái Tim Chúa Giêsu và Mẹ Maria. Lễ phong thánh đã diễn ra dưới bầu trời nắng đẹp mùa thu. Thánh lễ bắt đầu từ 10 giờ và kết thúc vào lúc 12 giờ 15 phút. Cuối thánh lễ, Đức Thánh Cha gửi lời chào thăm các phái đoàn hành hương, đặc biệt là từ Ấn Độ, Thụy Sĩ, Colombia, Ecuador. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nêu bật ý tưởng chính là lời mời gọi tham dự tiệc cưới. Tiệc cưới là một hình ảnh diễn tả niềm hân hoan vì được tham dự vào giao ước tình yêu giữa Thiên Chúa và dân Ngài. Các ngôn sứ trong Cựu Ước đã không ngừng hướng tâm hồn của các tín hữu Israel hướng đến giao ước vĩnh cửu này. Giữa những thử thách và khó khăn khiến cho dân Israel thối chí nản lòng, ngôn sứ Isaiah kêu gọi họ hãy hy vọng vào tình thương và lòng trung tín của Thiên Chúa với lời hứa. Một niềm hy vọng bộc phát thành niềm vui. Đàng khác, nếu bài đọc một đề cao lòng lân tuất của Thiên Chúa, thì bài phúc âm mời gọi chúng ta hãy nghĩ đến việc đáp trả về phía con người. Thật vậy, nhiều người được mời đã tìm cách để khước từ, thậm chí họ còn khinh miệt lời mời, khiến cho nhà vua tức giận. Tuy nhiên, nhà vua đã không thất vọng. Ông sai gia nhân đi mời những người khác để cho đầy phòng tiệc. Đây là điều kỳ diệu của mầu nhiệm vượt qua. Sự dữ đã bị khuất phục bởi tình thương vô biên của Thiên Chúa. Chúa Kitô phục sinh đã mời gọi tất cả mọi người đến dự bàn tiệc của niềm vui cánh chung, và chính người đã cung cấp cho họ tấm áo cưới, biểu tượng cho ân thánh sủng. Tuy nhiên, lòng quảng đại của Thiên Chúa cần được con người đáp trả. Đây là con đường mà các vị thánh đã đi qua. Các ngài đã lãnh nhận tấm áo cưới của ân thánh vào lúc rửa tội. Các ngài đã giữ gìn nó được tinh tuyền, hoặc là thanh luyện nó và tăng thêm vẻ đẹp nhờ các bí tích. Giờ đây các ngài được tham dự vào tiệc cưới trên trời, còn chúng ta được tham dự vào bàn tiệc đó qua bí tích thánh thể, và chúng ta được Chúa Giêsu mời mỗi ngày với tấm áo cưới của ân sủng. Lỡ tấm áo đó đã bị nhơ bẩn hoặc rách nát, thì Thiên Chúa nhân lành không xua đuổi chúng ta, nhưng ban cho chúng ta bí tích giao hòa, để có cơ hội khôi phục sự nguyên tuyền của áo cưới. Nói đến đây, Đức Thánh Cha áp dụng lời Chúa vào cuộc đời các vị tân hiển thánh. Thánh Gaetano là một gương mẫu của một linh mục phân phát lòng lân tuất của Thiên Chúa qua bí tích giải tội, giúp cho tha nhân tìm lại được chính mình, chống trả tội lỗi và tiến triển trên đường tâm linh. Thánh Maria Bernarda đã cảm nghiệm tình thương của Thiên Chúa, và tình thương này đã thúc đẩy chị sang truyền giáo ở châu Mỹ, nhằm giúp chuẩn bị cho dân cư tại đây đến tham dự bữa tiệc của Chúa. Chính trị đã lấy sức mạnh từ bí tích thánh thể để đương đầu với mọi nghịch cảnh, kể cả cảnh chịu lưu đày. Thánh Alphonsa, vị thánh đầu tiên của Ấn Độ, đã trải qua cuộc đời đầy đau khổ, nhưng chị thâm tín rằng thập giá là phương tiện chính yếu để được nhận vào bàn tiệc thiên quốc. Chị viết rằng, ngày nào mà tôi không chịu đau khổ thì coi như là một ngày vô vị. Thánh Narcissa trưng bày cho chúng ta mẫu gương của sự đáp trả tiếng gọi của Chúa. Ngay từ khi còn bé, vào hôm lãnh bí tích thêm sức, chị đã nghe thấy tiếng gọi hãy sống thánh thiện và tận hiến. Chị tìm hết cách để đáp trả tiếng gọi đó nhờ sự giúp đỡ của cha linh hướng. Chị cho chúng ta thấy rằng mình có thể sống tình yêu ở mức cao độ qua việc chu toàn những công việc bổn phận hàng ngày. Trong những lời chào các phái đoàn vào lúc cuối lễ, Đức Thánh Cha đã ngỏ lời đặc biệt đến phái đoàn Ấn Độ. Ngài mời gọi họ hãy tạ ơn Thiên Chúa vì vị thánh triên khởi của quốc gia và hứa cầu nguyện cho họ trong thời buổi khó khăn này, và không quên kêu gọi họ chấm dứt những hành vi bạo hành đối với Kitô hữu. Đặng Thế Dũng xin kết thúc một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới. Và giờ đây, trước khi bắt đầu phụng vụ lời Chúa Chủ nhật hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ. Hôm nay, 19 tháng 10, Chủ nhật thứ 29 mùa thường năm A, Thánh Vịnh tuần thứ nhất. Chủ nhật truyền giáo, được cử hành thánh lễ cầu cho việc rao giảng tin mừng cho các dân tộc. Giáo huấn số 47, Kinh Mân Côi, Hồng Phúc của Đức Maria, sợi dây êm ái liên kết chúng ta với Thiên Chúa. Những gì đã được nói đến đây chắc cũng đủ để làm sáng tỏ sự phong phú của kinh nguyện truyền thống này, vốn có tính chất mộc mạc của lòng đạo đức bình dân, nhưng cũng có chiều sâu thần học của một kinh nguyện thích hợp cho những ai cần chiêm nghiệm sâu xa hơn. Giáo hội luôn nhìn nhận Kinh Mân Côi có một hiệu quả đặc biệt khi giao phó cho kinh này những vấn đề nan giải nhất, khi cộng đoàn kiên trì đọc chung kinh này với nhau. Chính sức mạnh của Kinh Mân Côi giúp giáo hội thoát khỏi mọi hiểm nguy, và Đức Mẹ Mân Côi được tôn vinh như là đứng chuyển cầu cho ơn cứu độ. Hôm nay, tôi, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, thiết tha giao phó nền hòa bình trên thế giới và đời sống các gia đình cho quyền năng của Kinh Mân Côi, như tôi đã nói từ đầu. Trích số 39 của tông thư Kinh Mân Côi của Đức Trinh Nữ Maria do Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị ban hành ngày 16 tháng 10 năm 2002. 20 tháng 10, thứ hai, tuần thứ 29 mùa thường. 21 thứ ba, tuần thứ 29 mùa thường. 22 thứ tư, tuần thứ 29 mùa thường. 23 thứ năm, Thánh Gioan Capestrano tinh mục. 24 thứ sáu, Thánh Anton Maria Claret giám mục. 25 thứ bảy, tuần thứ 29 mùa thường. Và 26 tháng 10, Chủ nhật thứ 30 mùa thường năm A, Thánh Vịnh tuần thứ hai. Đó là những ngày lễ Công giáo tuần này. Giờ đây, mời quý vị các bạn theo dõi phụng vụ lời Chúa Chủ nhật hôm nay.
Chúa, 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 Chú Thưa quý vị, các bạn thân mến, hôm nay là ngày Thế giới Truyền giáo. Với chủ đề Tôi tớ và tông đồ của Chúa Giêsu Kitô, Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta suy tư về mệnh lệnh khẩn thiết phải rao giảng tin mừng trong thời đại chúng ta. Mệnh lệnh này vẫn mãi mãi là một ưu tiên tuyệt đối cho những người đã chịu phép rửa. Trong năm mừng ngày sinh lần thứ 2000 của Thánh Phaolô, sứ điệp của Đức Thánh Cha cũng nhắc đến kinh nghiệm và lời của Thánh Phaolô: khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng tin mừng. Nhìn vào kinh nghiệm của Thánh Phaolô, chúng ta hiểu rằng sinh hoạt truyền giáo là một sự đáp trả với tình yêu của Thiên Chúa. Chính trong ý nghĩa ấy mà hôm nay, tại Vương cung Thánh đường Lisieux, Pháp Quốc, Giáo hội Tôn phong chân phước cho ông bà Louis và Zélie Martha, thân phụ mẫu của Thánh nữ Teresa Hài đồng Giê-xu, bổn mạng của các sứ truyền giáo. Mặc dù chưa bao giờ ra khỏi xứ sở và ngay cả bốn bức tường của tu viện dòng kính, Thánh nữ Teresa Hài đồng Giê-xu vẫn được giáo hội xem như là mẫu mực của nhà truyền giáo. Truyền giáo thiết yếu là làm chứng cho tình yêu của Chúa bằng cả cuộc sống của mình. Đây chính là tinh thần mà có lẽ ông bà Martha đã hôn đúc được cho Thánh nữ qua việc thực thi những nhân đức anh hùng trong bậc hôn nhân và gia đình của hai ông bà. Hai ông bà đã phải đương đầu với những thử thách và thăng trầm của cuộc sống hàng ngày, từ việc chạy cơm chạy gạo đến việc dưỡng dục con cái, và đương đầu với những bất ổn về kinh tế và chính trị. Hai ông bà đã phải đau khổ khi bốn trong chín người con của mình qua đời lúc còn nhỏ. Bà Zélie cũng qua đời vì bị ung thư năm chỉ mới 46 tuổi. Gà trống nuôi con, nhưng ông Martha đã chu toàn bổn phận của một người cha và luôn luôn nêu gương sáng cho con cái. Trên ngôi mộ của Thánh nữ Teresa Hài đồng Giê-xu, người ta đọc được chính lời của Thánh nữ như sau: Chúa đã ban cho tôi một người cha và một người mẹ xứng đáng với trời cao hơn đất thấp. Truyền giáo bằng cuộc sống gia đình, truyền giáo qua cuộc sống thường nhật với mọi chiều kích xã hội, chính trị, kinh tế và tôn giáo. Chúng ta có thể thấy được sứ điệp ấy qua cuộc sống của ông bà Louis và Zélie Martha, được giáo hội tôn phong chân phước hôm nay. Đó cũng chính là lời mời gọi mà phụng vụ lời Chúa trong ngày Chủ nhật thứ 29 thường niên năm A hôm nay gợi lên cho chúng ta. Trong bài đọc thứ nhất, tiên tri Isaiah nói đến việc Chúa quan phòng dùng một ông vua ngoại đạo để giải phóng dân Ngài. Thật vậy, vào năm 538 trước công nguyên, vua Ba Tư lúc bấy giờ là Cyrus đã đánh bại đế quốc Babylon, là nơi người Do Thái đang bị lưu đày. Ông ban hành một chiếu chỉ cho phép người Do Thái được rời bỏ Babylon để trở về xứ sở của họ. Một ông vua ngoại đạo đã được tiên tri Isaiah xem như người được Chúa sức dầu tấn phong để giải phóng dân riêng. Với sự xuất hiện của vua Cyrus, Thiên Chúa tỏ mình với dân Ngài như đứng làm chủ lịch sử và thời gian. Tất cả mọi sự đều thuộc về Thiên Chúa và đều phải quy về Thiên Chúa. Tất cả mọi sự đều phải được thánh hóa. Đó là điều mà tiên tri Isaiah cũng muốn nhắn gửi với chúng ta. Chúng ta hãy lắng nghe lời Chúa trong sách tiên tri Isaiah, đoạn 45, câu 1, từ câu 4 đến câu 6. Đây Chúa phán cùng Cyrus, kẻ sức dầu của Chúa, mà ta đã cầm tay hữu nó, để bắt các dân suy phục trước mặt nó, bắt các vua quay lưng lại, mở các cửa trước mặt nó, và các cửa không được đóng lại. Nhưng vì Gia-cốp tôi tớ ta, và Israel kẻ ta kén chọn. Ta đã gọi đích danh ngươi. Ta đã kêu gọi ngươi khi ngươi không nhận biết ta. Ta là Chúa và chẳng còn Chúa nào khác. Ngoài ta ra, không có Thiên Chúa nào nữa. Ta đã thất lưng cho ngươi khi ngươi không nhận biết ta, để các kẻ từ đông sang tây nhận biết rằng ngoài ta ra không có ai khác. Ta là Chúa và chẳng có Chúa nào khác.
Không em, kia bông hoa nở ngoài đồng, không lụa là không tô phấn son, nhưng hoa đẹp còn hơn áo buông. Thấy không em, đàn chim bay vút trời cao, không gieo trồng gặt hái lao đao. Sáng thức dậy vui hót đầu y non. Ôi Chúa quan phòng kỳ diệu biết bao, sao con người còn mãi ruồi rong, lòng đong tìm hạnh phúc nơi nào. Mau hãy quay về nguồn suối bình yên, phó thác vào tay Chúa tình yêu, Chúa gia nghiệp hạnh phúc đời ta. Thấy không em, đồng xanh lúa đã lên đồng, ôi được hương lúa ngát thơm, đêm trăng rằm rộn vang tiếng ca. Thấy không em, vườn xưa trái chín mọng thơm, dâng trái ngọt nuôi lớn đời ta, xin suốt đời ghi nhớ tình cha.
Truyền giáo thiết yếu là một sự đáp trả lại tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta. Đây là điều Thánh Phaolô muốn nói với chúng ta trong bài đọc thứ hai, được trích từ thư thứ nhất của Ngài gửi cho giáo đoàn Thessalonica. Lá thư này được xem là tài liệu cổ xưa nhất của Kitô giáo. Thánh Phaolô đã đến rao giảng tại thành Thessalonica, thủ đô Macedonia, trong chuyến đi truyền giáo lần thứ hai của Ngài vào khoảng năm 50. Vào thời đó, Thessalonica là một hải cảng sầm uất. Nhiều người Do Thái đang sinh sống tại đây. Lá thư của Ngài đặc biệt được nhắn gửi cho cộng đồng Do Thái này. Trong lá thư, thánh nhân khuyên các tín hữu hãy tích cực dấn thân vì đức tin, nhiệt thành trong đức mến và kiên trì trong niềm hy vọng vào Chúa Giêsu Kitô. Đó là những dấu chỉ cho thấy tin mừng thực sự hoạt động trong đời sống của người tín hữu Kitô. Chúng ta hãy lắng nghe lời khuyên nhủ của Thánh Phaolô trong thư thứ nhất gửi cho giáo đoàn Thessalonica, đoạn 1 từ câu 1 đến câu 5. Phaolô, Silvano và Timoteo kính gửi giáo đoàn thành Thessalonica trong Thiên Chúa Cha và Chúa Giêsu Kitô. Nguyện chúc cho anh em được ân sủng và bình an. Tôi hằng tạ ơn Thiên Chúa cho mọi người anh em. Trong khi tôi cầu nguyện, tôi hằng nhớ đến anh em không ngừng. Tôi nhớ đến sự nghiệp của lòng tin, công việc của lòng bác ái, sự vững lòng trông cậy của anh em vào Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Trước mặt Thiên Chúa là Cha chúng ta. Hỡi anh em là những kẻ được Thiên Chúa yêu mến. Tôi từng biết anh em được Chúa tuyển chọn. Bởi vì tin mừng của chúng tôi ở nơi anh em không phải chỉ với lời nói mà thôi, mà là với quyền năng, với thánh thần và với lòng xác tín. Của lịch sử và thời gian, tất cả mọi sự đều phải được thánh hóa và quy về Ngài. Ý tưởng trên đây của tiên tri Isaiah lại được làm nổi bật qua đoạn tin mừng hôm nay. Cái bẫy mà nhóm biệt phái dâng ra để bắt bẻ Chúa Giêsu có nên nộp thuế cho đế quốc La Mã không, đã được Ngài bẻ gãy một cách tài tình. Với Chúa Giêsu, vấn đề không phải là nộp thuế hay không nộp thuế, và như vậy đối lập quyền bính Thiên Chúa với quyền bính trần thế, mà là phải quy hướng mọi sự về Thiên Chúa, bởi vì chỉ có Thiên Chúa mới là chủ thể của mọi sự. Chúng ta hãy cùng lắng nghe lời Chúa trong tin mừng theo Thánh Matthew, đoạn 22, từ câu 15 đến câu 21. Khi ấy, các người biệt phái hợp nhau lại bàn mưu để bắt bẻ Chúa Giêsu trong lời nói. Các ông sai môn đồ của các ông đi với những người thuộc phái Herode đến nói với Chúa Giêsu rằng: Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người ngay chính, căn cứ theo sự thật mà dạy bảo đường lối Thiên Chúa. Thầy chẳng cần để ý đến ai, vì Thầy không tây vị người nào. Vậy xin Thầy nói cho chúng tôi biết, Thầy nghĩ như thế nào, có được phép nộp thuế cho Caesar hay không? Chúa Giêsu thừa hiểu ác ý của họ nên nói: Hỡi bọn giả hình, các ngươi gài bẫy ta làm gì? Hãy đưa cho ta xem đồng tiền nộp thuế. Họ đưa cho Ngài một đồng bạc, và Chúa Giêsu hỏi họ: Hình tượng và danh hiệu này là của ai? Họ thưa: Của Caesar. Bây giờ Chúa Giêsu bảo họ: Vậy cái gì của Caesar thì hãy trả cho Caesar, và cái gì của Thiên Chúa thì hãy trả cho Thiên Chúa. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, hiện nay rất nhiều người hiểu sai nguyên tắc tách biệt giữa giáo hội và nhà nước như được ghi trong hiến pháp của nhiều quốc gia. Họ cho rằng nguyên tắc này cấm giáo hội không được xen vào chuyện chính trị. Thật ra, đó không phải là ý nghĩa đích thực của nguyên tắc này. Sở dĩ có nguyên tắc này là bởi vì trong lịch sử và ngay cả trong hiện tại, tại nhiều quốc gia. Giáo hội được chính thức nhìn nhận như một cơ cấu quốc gia, như giáo hội Anh giáo tại Anh quốc chẳng hạn. Trong đó, nguyên thủ quốc gia cũng là nguyên thủ của tôn giáo, và như vậy có quyền bổ nhiệm giám mục, và chính các giám mục cũng có một chỗ đứng trong quốc hội, và ngay cả các linh mục cũng được nhà nước trả lương. Những người sáng lập Hiệp Chủng quốc Hoa Kỳ đã không muốn có một thứ giáo hội như thế trong quốc gia mới của mình, cho nên đã đề ra nguyên tắc tách biệt giữa giáo hội và nhà nước. Mặc dù chủ trương như thế, nhưng phần lớn các nhà sáng lập Hiệp Chủng quốc Hoa Kỳ lại là những con người có tôn giáo và rất nhiệt thành. Họ không bao giờ muốn nguyên tắc tách biệt giữa giáo hội và nhà nước được hiểu như là tách biệt giữa tôn giáo và nhà nước, hay tệ hơn, tách biệt giữa Thiên Chúa và nhà nước. Trong cái nhìn của những nhà sáng lập Hiệp Chủng quốc Hoa Kỳ, và cũng trong cái nhìn của chính giáo hội Công giáo, tôn giáo và tin mừng, cũng như niềm tin tôn giáo, có một vai trò chính đáng trong sinh hoạt chính trị. Cái nhìn trên đây phát xuất từ chính lời của Chúa Giêsu trong tin mừng hôm nay. Cái gì của Cesare, hãy trả cho Cesare, và cái gì của Thiên Chúa, hãy trả cho Thiên Chúa. Với lời này, Chúa Giêsu nói đến những giới hạn của quyền bính quốc gia khi đặt vào tương quan với quyền bính của Thiên Chúa. Hãy trả cho Thiên Chúa những gì thuộc về Thiên Chúa. Nếu Thiên Chúa là chủ thể của trời đất và ngay cả sự sống của con người, thì có điều gì, kể cả quyền bính quốc gia, vua chúa trần gian, mà không nằm dưới quyền của Thiên Chúa? Tiếc thay, trong suốt dòng lịch sử, lời của Chúa Giêsu đã không ngừng bị hiểu sai. Không thiếu những người cho rằng Chúa Giêsu muốn đối lập hai lĩnh vực chính trị và tôn giáo, và vạch ranh giới cho sự tự trị của mỗi bên. Thật ra, Chúa Giêsu không hề muốn nói rằng chính trị là một thực thể tuyệt đối, hoàn toàn độc lập với Thiên Chúa. Nếu phải trả cho Thiên Chúa những gì thuộc về Thiên Chúa, thì tất cả mọi sinh hoạt của thụ tạo cuối cùng đều phải quy về Thiên Chúa. Nói cách khác, sinh hoạt chính trị không thể diễn ra như thể không có Thiên Chúa, không cần những chiều kích siêu việt, không màng đến những chuẩn mực đạo đức. Như vậy, nguyên tắc tách biệt giữa giáo hội và nhà nước không hề có nghĩa là giáo hội hay tôn giáo nói chung không được phép can thiệp vào những sinh hoạt chính trị, nhất là khi chính trị cố tình loại bỏ mỗi chiều kích đạo đức và siêu việt của con người. Đây chính là một trong những điểm nền tảng trong giáo huấn xã hội của giáo hội, như được phản ánh qua quan điểm của Hội đồng Giám mục Việt Nam về một số vấn đề trong hoàn cảnh hiện nay, nhân vụ tranh chấp đất đai tại Thái Hà và Tòa Khâm Sứ cũ. Ngay từ những dòng đầu tiên trong bản quan điểm được cho công bố hôm 27 tháng 9 vừa qua, các Đức Giám mục Việt Nam đã khẳng định như sau: Giáo hội không có chức năng làm chính trị, nhưng cũng không đứng bên lề xã hội. Do đó, một khi nhà nước vi phạm các quyền con người, như trong vụ việc Thái Hà và Tòa Khâm Sứ chẳng hạn, thì các Đức Giám mục Việt Nam không thể không lên tiếng tố cáo những vi phạm ấy. Tôn giáo nói chung và cách chuyên giáo hội Công giáo không thể không lên tiếng khi nhà nước có chủ trương phá thai, phân biệt chủng tộc, chối bỏ những quyền cơ bản như quyền tư hữu, quyền tự do tôn giáo, quyền tự do ngôn luận và phát biểu, vân vân. Vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của người dân Việt Nam, cũng là vui mừng và hy vọng của các đức giám mục thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam và của mọi người Công giáo Việt Nam. Lời gợi ý từ những dòng đầu tiên trong hiến chế vui mừng và hy vọng của Công đồng Vatican II trên đây nhắc nhở chúng ta rằng tất cả mọi thực tại trần thế đều thuộc về Thiên Chúa, chủ thể trời đất muôn vật hữu hình và vô hình. Lời ấy cũng nói với chúng ta rằng, chính xuyên qua những thực tại trần thế mà chúng ta phải tìm kiếm và xây dựng những giá trị vĩnh cửu của nước trời. Lời ấy cũng là một lời mời gọi thực thi bổn phận truyền giáo bằng cách thánh hóa cuộc sống xuyên qua những thực tại trần thế ấy. Lạy Chúa, Chúa nhắc nhở chúng con rằng chúng con sống giữa thế gian nhưng không thuộc về thế gian. Xuyên qua những cuộc đời chống qua này, xin cho chúng con luôn biết làm vinh danh Chúa bằng một niềm tin mạnh mẽ, một đức ái nhiệt thành và một niềm trông cậy không lay chuyển.
Chương trình phát thanh kế tiếp của chúng tôi sẽ vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.